Kính chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi tối thứ hai lúc 8:35 trên làn sóng 1480 AM của Radio Bosa.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay là chúng ta đã bước vào năm mới 2025 được một tuần. Ngày tháng đi qua thật nhanh. Quý vị nghĩ gì khi đứng trước thềm năm mới? Có lẽ mỗi chúng ta có những suy nghĩ khác nhau, tùy chúng ta đang ở trong tuổi nào. Còn thanh niên, trung niên hay đã bước vào tuổi cao niên. Thực tế là thời gian bao giờ cũng qua đi rất nhanh, không đợi chờ một ai. Mới ngày nào chúng ta bước vào ngày đầu của năm 2024, mà bây giờ năm đó đã qua đi, không bao giờ trở lại. Năm 2025 này rồi cũng đi qua nhanh chóng như vậy. Có lẽ quý vị còn nhớ ngày thế giới con người bước vào năm 2000. Sách vở, báo chí, các đài truyền thanh, truyền hình và mọi người khắp mọi nơi nói rất nhiều về năm mới 2000. Vì đó là năm thế giới bước vào một thế kỷ mới, thế kỷ thứ 21. Vậy mà đã 24 năm trôi qua, tức là gần 1/4 thế kỷ đã đi qua. Ngày tháng trôi qua nhanh chóng, còn đời sống con người thì chóng qua. Như bóng câu qua cửa sổ, thoáng một cái là xong, không còn thấy nữa. Thi nhân xưa đã nói, 36.000 ngày là mấy, cảnh phù du trông thấy cũng nực cười. Mỗi lần bước vào năm mới, chúng ta thường có nhiều mong ước. Mong rằng trong năm mới này, mọi việc sẽ tốt đẹp hơn, mình được khỏe mạnh hơn, công việc làm ăn buôn bán thịnh vượng hơn. Nếu có con trong tuổi thanh thiếu niên, chúng ta mong ước các con sẽ lo việc học hành. Sau khi ra trường sẽ có việc làm tốt, sẽ lập gia đình, rồi mình sẽ được lên chức ông bà nội, ông bà ngoại, và được ở gần bên con cháu để tuổi già không cô đơn. Thưa quý vị, đây là những mong ước bình thường và chính đáng, nhưng lắm khi không bao giờ có được. Vì quan niệm và cách sống của con người ngày nay không giống như trong những thập niên trước đây. Chúng ta lo lắng, nghĩ ngợi, không biết năm mới này sẽ ra sao, sẽ có gì xảy ra. Đời sống chắc chắn sẽ thay đổi, nhưng thay đổi như thế nào? Sẽ vui hay buồn, tốt hay xấu, thành công hay thất bại? Suy nghĩ và lo lắng cho tương lai là điều không ai tránh được. Thi sĩ Tản Đà ngày xưa viết, ngó lên án đèn khuya hiu hắt, nghe tiếng kim ký cách dục giờ, đêm trường nghĩ vẫn lo vơ, cái lo vô tận bao giờ là xong. Nhưng sống mà cứ lo lắng về ngày mai thì không thể sống vui, sống bình an. Để tránh lo lắng về ngày mai, chúng ta cần biết sự sống mình đang có là từ đâu đến. Chúng ta sinh ra trên đời để làm gì? Và khi đời sống này kết thúc, chúng ta sẽ đi về đâu? Kinh Thánh dạy, loài người bởi người nữ sinh ra, sống tạm ít ngày nhưng đầy dẫy phiền muộn, như đóa hoa sớm nở chiều tàn. Con người thoáng qua như chiếc bóng, không ở lâu dài. Trích sách Gióp chương 14 câu 1 và câu 2. Tiên tri Môi-se trong Thi Thiên thứ 90 cũng nói về cái ngắn ngủi của đời người như vậy. Tuổi tác chúng con đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Nhưng sự kiêu căng của nó chỉ rước lấy lao khổ và buồn thảm. Vì đời người chóng qua, rồi chúng con bay mất đi. Trích Thi Thiên thứ 90, câu 10. Thưa quý vị, dù đời sống ngắn ngủi, đầy dẫy lo lắng buồn phiền, chúng ta biết con người không phải tự nhiên mà có, cũng không từ loài khỉ biến thành, nhưng do chính bàn tay Thiên Chúa tạo dựng. Thánh Kinh dạy, Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắng nên con người, sau đó Ngài hà sinh khí vào mũi và con người trở nên một loài sanh linh. Trích sách Sáng Thế Ký chương 2 câu 7. Vì Thiên Chúa ban sinh khí cho con người Ngài tạo dựng, con người chúng ta có sự sống thân xác và có linh hồn, tức là sự sống tâm linh. Khi qua đời, thân thể chúng ta trở về cát bụi, nhưng linh hồn không chết mà còn lại đời đời, để sống với Chúa trên thiên đàng, hay phải ở nơi địa ngục, xa cách Chúa mãi mãi. Lời Kinh Thánh dạy cũng tương tự như điều con người suy nghĩ. Chúng ta thường nghe câu sống gửi thác về, hàm ý rằng sống trên đời này là tạm, và khi từ giã đời này mới thật sự là về nơi ở dành cho mình. Nhưng chúng ta về đâu? Sau khi chết, con người sẽ về đâu? Chúng ta không tìm được câu trả lời ở nơi nào khác hơn là trong Kinh Thánh. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy như vậy. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin người con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Đây là lời giải đáp cho mỗi chúng ta. Chúa Giêsu, con của Thiên Chúa, là đấng vô tội, vì yêu loài người tội lỗi. Ngài đã xuống trần gánh lấy tội của chúng ta, chịu chết một cách đau đớn khổ nhục trên thập tự giá, để rồi bất cứ người nào lấy đức tin tiếp nhận Chúa Giêsu là tin rằng Chúa đã chết vì tội của mình, thì sẽ được tha thứ tội và nhận được sự sống đời đời. Tức là khi từ giã đời tạm này, người đó sẽ được về ở bên cạnh Chúa mãi mãi. Có người đã nói, đời sống là một chuyến đi, là cuộc hành trình từ cõi tạm đến cõi vĩnh hằng. Thật đúng như vậy, vì khi từ giã đời tạm này là chúng ta đi vào cõi đời đời, cõi vĩnh hằng, để sống đời đời phước hạnh bên cạnh Chúa, hay sống đời đời trong đau khổ vì chưa tiếp nhận ơn tha thứ của Chúa. Mỗi lần có cơ hội đi du lịch xa hoặc về thăm quê nhà, thăm bà con, chúng ta thường chuẩn bị nhiều điều và chuẩn bị một cách chi tiết, đầy đủ về mọi mặt. Đời sống là cuộc hành trình còn quan trọng hơn, nên chúng ta cần phải chuẩn bị. Dù là ai, quyền cao chức trọng như thế nào, tài giỏi, thành công trong đời sống bao nhiêu, tất cả chúng ta rồi sẽ từ giã đời tạm này, sẽ đối diện với cái chết, sẽ bước vào cõi đời đời. Nhưng là đời đời phước hạnh bên Chúa hay đời đời đau khổ vì ở trong nơi không có Chúa? Chúng tôi mong rằng khi dành thì giờ để toan tính, hoạch định chương trình học hành, làm việc trong năm mới này, mỗi chúng ta sẽ nghĩ đến việc chuẩn bị cho hành trình vào cõi vĩnh hằng, tức là chuẩn bị cho linh hồn mình, vì linh hồn là điều duy nhất còn lại đời đời mãi mãi. Chúng ta sẽ được sống đời đời trong sự hiện diện của Chúa, tận hưởng niềm vui thiên đàng là nơi Chúa ngự trị, hay sẽ phải chịu đau khổ đời đời trong nơi không có Chúa mà chỉ có than khóc và đớn đau. Để chuẩn bị cho chuyến đi xa này, đi vào cõi đời đời, chúng ta cần mở rộng tấm lòng, đón mời Chúa Cứu Thế Giê-xu bước vào, làm chủ đời sống. Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta trên đời tạm đầy khó khăn, bất trắc hôm nay. Và khi từ giã đời này, chúng ta sẽ được Chúa tiếp đón về trong nước vinh hiển của Ngài và được sống trong phước hạnh bên cạnh Chúa mãi mãi. Kết thúc câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin kính tặng quý vị lời hứa quý báu Thiên Chúa dành cho tất cả những ai tiếp nhận Ngài và dâng đời sống cho Ngài hướng dẫn. Đời loài người như cây cỏ, người sinh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Song sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài, và sự công bình Ngài dành cho chắc chít của họ. Trích Thi Thiên thứ 103 câu 15 đến 17. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay xin tạm ngưng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh tin lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, năm 2025 bắt đầu với việc có người lái xe tông vào đám đông làm cho 14 người chết ở New Orleans. Và sau đó có vụ xe nổ trước khách sạn Trump ở Las Vegas. Tình hình chiến tranh ở Trung Đông và Ukraine không lấy gì làm sáng sủa, và căng thẳng chính trị ở châu Á cũng còn. Chúng ta bước vào năm 2025 với nhiều bất an và vô định. Trong buổi lễ trao giải Nobel năm 2024 vào ngày 10 tháng 12 vừa qua tại Thụy Điển, Chủ tịch Ủy ban Nobel nói rằng thế giới chúng ta đang sống là một thế giới phức tạp, bất an, mơ hồ, vô định và có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Thật đúng như vậy, chúng ta không biết có gì sẽ xảy ra trong những tháng ngày sắp đến. Và điều này khiến cho con người lo âu sợ hãi, không biết ngày mai sẽ ra thế nào. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần có một niềm tin để sống, và nhờ niềm tin, chúng ta có thể đối diện với tương lai trong vui tươi và hy vọng. Đối với người có niềm tin nơi Thiên Chúa và lời dạy của Ngài trong Kinh Thánh, đây là những điều chúng ta có thể dựa vào để sống, để đối diện với tương lai. Trước hết, người tin Chúa biết chắc chắn là Thiên Chúa nắm giữ tương lai của chúng ta. Mọi sự xảy ra đều nằm trong quyền kiểm soát của Ngài. Đức Chúa Trời là đấng đang ngự trên Ngài, nghĩa là Chúa đang kiểm soát mọi việc. Chúa cầm quyền cai trị trên tất cả, không một điều nào có thể xảy ra nếu không được Ngài cho phép. Lời Chúa dạy, chúng ta biết rằng mọi sự hợp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy những điều sau đây về quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Trước hết, đây là một sự thật, một chân lý chắc chắn. Vì Kinh Thánh nói, chúng ta biết. Chúng ta biết nghĩa là đây là điều chắc chắn, rõ ràng. Chúng ta được khẳng định về điều này, không có gì phải nghi ngờ. Đối diện với một tương lai vô định, nhưng chúng ta có một khẳng định rõ ràng của lời Chúa. Chúng ta biết rằng mọi sự hợp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời. Đây không phải là điều may ra hay là có thể xảy ra, nhưng đây là điều chắc chắn. Đây là điều chúng ta biết rõ. Điều thứ hai, lời Kinh Thánh này dạy là mọi sự. Mọi sự có nghĩa là tất cả mọi điều trên trần gian này. Trong phần tiếp theo khi nói đến mọi sự, sứ đồ Phaolô viết, tôi biết chắc chắn không một điều nào có thể ngăn cách chúng ta với tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Dù cái chết hay cuộc sống, dù thiên sứ hay ác quỷ, dù tình hình hiện tại hay biến chuyển tương lai, dù quyền lực uy vũ, dù trời cao vực thẳm, dù bất cứ vật gì trong vũ trụ, cũng chẳng bao giờ phân cách nổi chúng ta với tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã thể hiện nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Mọi sự là như vậy. Là cái chết, cuộc sống, thiên sứ, ác quỷ, tình hình hiện tại, biến chuyển tương lai, quyền lực uy vũ, trời cao vực thẳm, dù bất cứ vật gì trong vũ trụ. Đức Chúa Trời cầm quyền trên tất cả những điều này. Vì Đức Chúa Trời cầm quyền trên tất cả như vậy và chúng ta tin nơi Chúa, cho nên sẽ không có gì khiến chúng ta phải lo lắng. Điểm thứ ba trong lời dạy này là mọi sự hợp lại. Nói đúng hơn, Đức Chúa Trời làm cho mọi sự hợp lại. Đức Chúa Trời cầm quyền tể trị trên muôn vật mọi loài, cho nên Ngài hành động để mọi việc sẽ hợp lại, đem lại điều tốt đẹp nhất. Có người chúng ta chỉ thấy vấn đề trên một chi tiết, một khía cạnh. Nhưng Thiên Chúa hành động trên tất cả để mọi điều hòa hợp với nhau, đem lợi ích cho chúng ta. Và đó là điểm thứ tư trong lời dạy này. Nghĩa là dù sự việc xảy ra như thế nào, kết quả cuối cùng là lợi ích cho người yêu kính Chúa. Chữ lợi ích trong nguyên văn là tốt. Tốt có nghĩa là tốt đẹp, là đúng, là thiện, là mỹ, là hoàn hảo, là toàn vẹn tuyệt đối. Đây là điều dành cho những người yêu kính Chúa. Và người yêu kính Chúa là những người được gọi theo ý định của Ngài. Ý định nói đến mục đích của Đức Chúa Trời. Và người yêu kính Chúa là người sống theo mục đích đó, sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Một khía cạnh khác của quyền tể trị của Thiên Chúa trong đời sống là yếu tố thời điểm. Thời điểm là đúng lúc trong chương trình của Thiên Chúa. Sách Truyền Đạo trong Kinh Thánh dạy như sau. Mọi sự đều có thời kỳ, mọi hành động ở dưới trời đều có lúc. Có lúc sinh, có lúc chết, có lúc gieo, có lúc gặt, có lúc giết hại, có lúc chữa lành, có lúc phá đổ, có lúc dựng lên, có lúc khóc, có lúc cười, có lúc đau buồn, có lúc nhảy nhót, có lúc ném đá, có lúc nhặt đá lại, có lúc ôm ấp, có lúc ruồng rẫy, có lúc tìm kiếm, có lúc bỏ qua, có lúc giữ gìn, có lúc loại bỏ, có lúc xé, có lúc vá, có lúc câm nín, có lúc lên tiếng, có lúc yêu, có lúc ghét, có lúc chiến tranh, có lúc hòa bình. Mọi việc Đức Chúa Trời đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó. Mọi việc Đức Chúa Trời đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó. Đây là chân lý mà chúng ta phải đón nhận khi đối diện với một tương lai đầy bấp bênh. Trên hết, chúng ta phải sống với lòng yêu kính Chúa, tin tưởng và làm theo ý muốn của Ngài, để bất cứ điều gì xảy ra trong năm mới này cũng sẽ đem lợi ích lại cho mỗi chúng ta.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888 Tin Lành, tức là 1-888-846-5264. quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, 1-888-TIN-LANH.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh@tinlanh.org, phát thanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 816. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 816 nghe trên Radio Bonsa. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ hai tuần sau trên làn sóng thường lệ của Radio Bosa. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.